thành đại chúng đọc đoạn 3 chặt tâm của đại thừa
Phật bảo tu Bồ Đề các vị Bồ Tát lớn lên như thế mà hàng cuộc tâm kia.
Tâm kia đây là ngài dịch cái chữ kỳ tâm bên chữ nho đó, bên chữ nho nói chư Bồ Tát Ma Ha Tát ân như thị hàng phục kỳ tâm. Cái kỳ tâm tức là cái tâm của mình. Các Bồ Tát ân nên như thế mà hàng phục cái tâm mình. Ở đây ngài dịch là tâm kia, nghĩa là ngài dịch cái chữ kỳ. Nhưng mà mình lấy cái nghĩa thì là hàng phục cái tâm của mình. Con nói tiếp, ngài là con nói ai? Các Bồ Tát lớn, đây ngài tức là dịch chữ Bồ Tát Ma Ha Tát, các Bồ Tát lớn nên như thế này mà hàng phục cái tâm của mình. Có bao nhiêu chúng sanh, đây kể ra như thế để tôi thấy nhiều lắm, không thể tưởng tượng được. Con số vô lượng vô biên này, có bao nhiêu chúng sanh ta đều khiến cho vào vô dư niết bàn cả, nghĩa là ta giáo hóa, ta dạy giáo dục tất cả những cái chúng sanh này, khiến cho nó thành các thánh nhân, cho nó thành các Bồ Tát, giờ nó vào được vô dư niết bàn, nghĩa là hưởng cái tánh chân thật hoàn toàn vô dư, không có còn thiếu sót tí nào. Đấy, phải lập cái nguyện như thế. Ông ngài tu Bồ Đề hỏi Phật làm thế nào để hàng phục được tâm, thì Phật dạy đấy, ông muốn hàng phục cái tâm của ông thì việc làm, cái việc trước nhất là ông phải phát tâm độ tất cả chúng sanh, không cứ một loài nào, không bỏ sót một loài nào, phải độ tất cả chúng sanh, mà không phải chỉ độ qua loa, mà phải đưa nó vào vô dư niết bàn, và niết bàn mà phải vào vô dư niết bàn, nghĩa là không có còn sót một chút nào khổ não nữa, không có còn sót một chút vô minh nào nữa. Đấy, ông muốn hàng phục cái tâm của ông thì ông phải độ tất cả chúng sanh nhiều vô số vô lượng vô biên. Đấy, mà ông đổ cho tất cả chúng nó vào vô dư niết bàn. Thế đấy, một đó là một việc. Còn việc thứ hai là ông đổ cho nó vào vô dư niết bàn, mà ông phải có cái trí tuệ. Ông thấy là không có một chúng sanh nào được diệt độ, nghĩa là ông phải có cái trí tuệ bát nhã để thấy rằng những các cái da thịt xương, những cái chúng sanh này là không có thật. Ông độ cho tất cả, đấy là việc thứ hai. Việc thứ nhất là ông phải làm phước, ông độ cho nó tất cả nó vào vô dư niết bàn. Việc thứ hai là ông phải có cái trí tuệ bát nhã để ông biết rằng tất cả những cái hình phàm đã có hình tướng đều không thật. Ông không chấp rằng mình đã độ chúng sanh, chứ nếu ông còn thấy ta làm phước đây thì hỏng bét. Đấy, phải có hai việc như thế để hàng phục cái tâm của ông. Nè, vì làm sao? Này tu Bồ Đề, vì nếu mà Bồ Tát mà còn có tướng ta tướng người, còn phân biệt chúng sanh thọ giả thì không phải là Bồ Tát nữa. Đó, Bồ Tát là phải có tuệ bát nhã. Đó, có tuệ bát nhã để biết không có tướng ta, không có chấp có ta, rồi lại không chấp có người. Phàm đã có hình có tướng đều là hư vọng, không thật. Cho nên không chấp tướng ta, không chấp tướng người, không chấp kia là con mèo, con chó, phải thấy tất cả đều là Phật hết rồi, có tánh Phật của nó. Không chấp chấp tướng chúng sanh, tóm lại là không có cái tướng thọ già. Tướng thọ già, thọ là sinh sống, cái tuổi thọ. Chúng ta lấy cái hoạt động của sáu thức, sáu căn nó đang hoạt động thì gọi là cái người sống. Còn nếu sáu căn nó không hoạt động nữa thì gọi là cái người chết. Thì đấy, lấy cái thời gian hoạt động của sáu thức đó gọi là tuổi thọ của con người. Thế thì Bồ Tát thì phải biết cái sáu da thịt xương này là đất, đâu có thật. Những cái sinh hoạt của sáu thức là cái hư vọng, cho nên không chấp có cái tuổi thọ. Thế là không chấp tướng ta, tướng người, tướng chó mèo chúng sanh, và tóm lại không chấp có cái tuổi thọ, nghĩa là cái sự sinh hoạt của sáu căn này đều là hư vọng. Không biết cái hư vọng ấy thì không phải là Bồ Tát. Phật là nhờ ông tu Bồ Đề. Ông tu Bồ Đề hỏi làm thế nào để hàng phục được cái tâm mình. Thì Phật là nhờ là muốn hàng phục cái tâm mình. Điểm thứ nhất là phải làm phước giáo hóa cho tất cả chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào. Giáo hóa cho tất cả chúng sanh, cho nó chứng được vô dư niết bàn. Nó vào niết bàn mà phải là niết bàn vô dư, nghĩa là niết bàn của Phật cơ, chứ không phải niết bàn của các vị thánh văn. Đấy, điểm thứ nhất là phải giáo hóa cho tất cả chúng sanh nhập vô dư niết bàn. Rồi điểm thứ hai là phải, khi giáo hóa như vậy, phải có trí tuệ bát nhã để biết rằng tất cả chúng sanh đây là hư vọng, không có thật. Tánh thật của nó là tánh Phật, bản lai nó vẫn là Phật rồi, chứ không phải là tại mình giáo hóa nó mới thành Phật. Đó là điểm thứ nhất là phải làm phước, điểm thứ hai là phải có trí tuệ bát nhã. Phước trí song tu. Để muốn hàng phục cái tâm của mình phải làm hai việc, phước và tuệ. Thế rồi Phật giải nghĩa tại làm sao thế? Là bởi vì đã gọi là Bồ Tát, đã tu hạnh Phật, đã gọi là Bồ Tát thì phải có giác tỉnh. Cái chữ Bồ Đề nghĩa là gì?
Giác tỉnh.
Đấy, Bồ Đề Tát Đoà, nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Chữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đoà. Thế là Bồ Tát thì phải có Bồ Đề. Bồ Đề là giác tỉnh, Tát Đoà là hữu tỉnh. Một hữu tỉnh phải giác tỉnh, cho nên đã nói Bồ Tát là phải có giác tỉnh. Hễ không có giác tỉnh thì là phàm phu, đâu có gọi là Bồ Tát nữa. Mà giác tỉnh là giác cái gì? Là biết rằng không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ già, này. Biết bốn cái này là cái tướng hư vọng, thế thì là giác tỉnh, thì là Bồ Tát. Thầy nhắc lại một lần nữa, ông Tu Bồ Đề hỏi làm thế nào hàng phục được tâm mình, thì Đức Phật nói phải làm hai việc. Việc thứ nhất là giáo hóa cho tất cả chúng sanh, không bỏ một con kiến con sâu nào. Giáo hóa cho tất cả chúng sanh, mà giáo hóa cho đến khi nó được vô dư niết bàn. Được niết bàn là được an ổn, nhưng mà phải niết bàn vô dư, nghĩa là không còn sót một chút mê mờ, một chút khổ não nào, không còn sót tí nào. Vô dư niết bàn tức là niết bàn của Phật, nghĩa là thành Phật. Thế là việc thứ nhất phải giáo hóa cho nó. Việc thứ hai là chính mình phải có trí tuệ bát nhã để biết, để biết rằng tất cả những việc làm đây gọi là như huyễn, không thật. Tất cả chúng sanh bản lai nó vẫn là Phật rồi. Cho nên điểm thứ nhất là phải giáo hóa, điểm thứ hai là chính mình phải có trí tuệ. Thế đây, muốn hàng phục cái tâm mình phải làm hai cái việc ấy. Bởi vì đã là Bồ Tát thì phải có trí tuệ thì mới gọi là Bồ Tát. Mà cái trí tuệ của Bồ Tát là cái gì? Là biết vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Biết bốn cái tướng nó không có thật.